Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Hoan nghênh những người bạn mới đến với gia đình của Chúa Giêsu và xin chính mình Ngài làm thỏa lòng chúng ta và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của Ngài. Tôi xin phép cầu nguyện. Trời trong danh Đức Chúa Giêsu, con dâng thời giờ này cho Chúa và xin Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trên chúng con, xin quý Chúa bao phủ tẩy rửa chúng con và Ngài làm cho lòng chúng con hướng về Ngài trong giờ phút này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học của chúng ta hôm nay đó là nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là một trong những điều rất là quan trọng cho đời sống thuộc linh của chúng ta và những sự phước hạnh của đời này cũng như đời sau. Và chúng ta cảm ơn Chúa trong loạt bài của Timothy trang bị cho mỗi chúng ta giống như là bài giáo lý căn bản để giúp cho chúng ta trở nên người hầu việc Chúa một cách hiểu biết và kính sợ Ngài, đi trong đường lối của Ngài. Vì thường chúng ta hầu việc Chúa theo cảm xúc, theo lòng ao ước của chúng ta. Nhưng mà nếu thiếu lẽ thật của Chúa thì rất là nguy hiểm và chúng ta trở nên những công cụ ma quỷ có thể sử dụng và phá hội thánh của Đức Chúa Trời, vì Chúa nói dân ta bị diệt mất vì cớ thiếu sự thông biết. Cho nên đây là thời điểm Chúa trang bị cho chúng ta để chúng ta trở nên những con người hầu việc Ngài có kết quả. Trong tuần vừa rồi chúng ta học ở trong Timôthê nhất đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4 nói về đời sống cầu nguyện và cầu thay. Bây giờ chúng ta học về sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Câu gốc của chúng ta hay là câu ghi nhớ của chúng ta, Phaolô nói, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Trong Philip đoạn 3 câu 8, Phaolô từ bỏ tất cả khi ông được gặp Đức Chúa Giêsu và ông trở nên một con người được Chúa bày tỏ những lẽ mầu nhiệm và Chúa dùng ông để giảng tin lành cho khắp đất. Ngày hôm nay chúng ta được hưởng những sự phước hạnh và đi đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua đời sống của Phaolô. Mục đích của bài học, ông cầu nguyện, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, theo Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17. Vì nếu chúng ta không được sự giúp đỡ của Chúa, sự ban ơn của Ngài, sự khôn sáng của Ngài, chúng ta không thể nhận biết Ngài. Ngày hôm nay có nhiều người sẽ nói tôi biết Chúa mà, nhưng mà biết khác với trải nghiệm với Ngài, được sự bày tỏ và sự giúp đỡ để bước đi với Ngài. Bây giờ ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 5 cho đến câu 7, xin chúng ta cùng mở và tôi sẽ trực tiếp để vào những câu kinh thánh này trước khi chúng ta vào trong bài học để học thêm về những cái ý nghĩa để giúp đỡ chúng ta hiểu nhiều hơn. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Theo câu kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời chỉ có một mà thôi. Cái thứ hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng trung bảo. Trung bảo có nghĩa là ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và Đức Chúa Giêsu là người. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu, nếu nói về phương diện của con người, Chúa hiểu chúng ta 100%. Và Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài biết hết tất cả những gì thuộc về thiên đàng, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài ở giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, Đức Chúa Giêsu cũng được gọi là Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh hiệp là một. Cho nên Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng ở giữa để cầu thay cho chúng ta. Và không những Ngài cầu thay, mà trong câu số 6, Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Chúa, Ngài là đấng trung bảo, và Ngài lấy thân thể của Ngài, mạng sống của Ngài, để làm giá chuộc, nghĩa là mua chúng ta lại từ nơi sự hư mất, từ nơi tối tăm, từ nơi quyền lực của Satan để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là nói về Đức Chúa Giêsu. Và bây giờ câu 7, ta nói thật không nói dối, vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và lẽ thật. Ở đây chúng ta sẽ thấy gương tốt của Phao-lô. Ông Phao-lô là người được Chúa tin tưởng và Chúa Ngài chọn ông, Ngài sai ông để làm thầy giảng. Và ở đây chúng ta thấy có 3 điều mà Chúa ban cho ông Phao-lô. Thứ nhất là làm thầy giảng, thứ hai là làm sứ đồ và thứ ba là giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và lẽ thật. Khi nhìn những câu kinh thánh này, chúng ta sẽ biết được câu nào nói về Đức Chúa Trời, câu nào nói về Đức Chúa Giêsu, câu nào nói về Đức Thánh Linh, hay là nói về sự dạy dỗ, về tội lỗi, về gương tốt, về mạng lệnh và những lời hứa của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta đã học và thấy được có 3 phần trong 3 câu kinh thánh này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết. Ở trong câu 5, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Đức Chúa Trời có một và thật. Rất là nhiều câu kinh thánh để nói về vấn đề này. Nhưng mà nếu nói chúng ta sẽ hết trang giấy, cũng chưa nói hết về Đức Chúa Trời của chúng ta. Bây giờ tôi chỉ gom lại một số câu để chúng ta có thể nắm được Đức Chúa Trời của chúng ta trong Ê-sai 45 câu 5. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Cho nên nếu ai đó dạy cho chúng ta rằng có một Đức Chúa Trời, ngày hôm nay người ta nói là có Đức Chúa Trời mẹ nữa, hay là có một cái đấng nào khác bên cạnh Đức Chúa Trời, thì lời của Chúa xác nhận cho chúng ta rằng không có một Đức Chúa Trời nào khác, mà chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật và quyền năng. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 3, vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Đức Chúa Giêsu Ngài xác nhận điều này là chỉ có một Đức Chúa Trời có một và thật mà thôi. Cho nên Chúa Ngài giúp cho chúng ta dựa trên lời của Đức Chúa Trời để đức tin của chúng ta không bị rúng động. Đây là thời điểm mà Chúa sẽ rúng động. Những gì không thuộc về Chúa sẽ rớt, sẽ rơi, sẽ rúng động hết, cả trên trời và dưới đất. Nhưng mà những gì chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của Chúa ban cho không hề rúng động. Và những điều này sẽ giúp và đưa chúng ta bước đi với Ngài từ nay cho đến khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời với Ngài. Đây là những điều vô cùng quan trọng, cho nên xin Chúa cho chúng ta giữ điều này trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Giuđa đoạn 1 câu 25 là Đức Chúa Trời có một là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài. Trong những bài học sắp tới, anh em nhớ theo dõi để thấy và hiểu được rằng Cựu Ước và Tân Ước rất liên kết chặt chẽ với nhau. Thường ngày hôm nay người ta nghĩ là Cựu Ước không còn hiệu lực nữa, nhưng mà thật sự Đức Chúa Giêsu Ngài nhắc về Cựu Ước và Ngài là đấng được ứng nghiệm bởi những gì Cựu Ước đã tiên tri trước về Ngài, và cả Kinh Thánh đều nói về Đức Chúa Giêsu. Bây giờ cái thứ hai chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu Christ được đề cập ở đây. Và Đức Chúa Giêsu Christ chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Chữ Christ có nghĩa là được sức dầu. Và ở đây chúng ta thấy Ngài là đấng trung bảo có nghĩa là Ngài ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và Ngài cầu nguyện thế cho con người. Ngài giúp đỡ con người. Và không những như vậy mà Ngài còn chuộc tội cho con người. Ở trong Hebrew đoạn 9 câu 15 chúng ta thấy nhờ Đức Chúa Jesus Christ là đấng trung bảo của một giao ước mới. chúng ta bước được vào trong giao ước bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, và nhờ giao ước này hoạt động trong đời sống của chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Nhân đó, Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Trước đây khi dân Israel họ trải qua từ Ai Cập vào trong Canaan, rất là nhiều người ngã chết trong đồng vắng vì họ không thể nào tiếp tục đi trong cái lời hứa mà Chúa đã hứa cho Abraham. Và khi có luật pháp thì cũng rất là nhiều người chết vì cứ họ phạm tội về luật pháp. Bây giờ Chúa Ngài ban cho chúng ta bởi huyết của Đức Chúa Giêsu để Ngài chuộc tội cho chúng ta, và Ngài giúp cho chúng ta bước vào trong giao ước mới, và giao ước này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hoạt động trong chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta và đắc thắng ở trong chúng ta. Và Ngài giúp, không những Ngài giúp mà Ngài sai các thiên sứ của Chúa đến để giúp cho chúng ta hưởng được cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và theo những lời giải thích của những nhà giải kinh thì người ta nói là giao ước là nói đến mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời. Giao ước cũ là phải vâng giữ luật pháp. Khi con người không vâng giữ thì nó trở nên vô hiệu lực. Cho nên khi có một cái luật pháp nào đề ra, người nào giữ, nó có hiệu lực. Bây giờ nếu không giữ, không có hiệu lực. Bây giờ nhờ Đức Chúa Jesus Christ, nhờ huyết của Ngài, Ngài giúp đỡ cho chúng ta để giao ước của Ngài được hiệu lực trong chúng ta khi chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Và ở trong Sứ Thư Ký đoạn 24 câu 1 và câu 2, chúng ta sẽ thấy là trong cái thời điểm mà Chúa Ngài hiện ra cho dân Israel, không ai được đến gần, chỉ trừ có mình ông Môi-se được đến gần Đức Chúa Trời. Mặc dù Chúa chọn ra 70 trưởng lão, nhưng mà họ cũng đứng ở đằng xa thôi. Còn Môi-se thì được đến gần Chúa. Môi-se cũng là một con người giống như là đại diện cho Chúa để cầu thay giùm cho dân Israel, để Chúa không hủy diệt Israel vì cớ sự phạm tội của họ. Đáng lý Chúa tiêu diệt hết dân Israel một lần vì cớ sự vi phạm của họ, nhưng mà Môi-se cầu thay giùm cho dân Israel. Ông cũng là một phần để cho chúng ta thấy rằng là cái người ở giữa, nhưng mà Môi-se thì không có chuộc tội được cho họ. Môi-se cũng không có cứu họ được, mà chính Môi-se cũng là người không được vào trong đất hứa vì cớ sự vi phạm của ông. Và trong Hebrew đoạn 12 câu 18 cho đến câu 21, anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng hoặc tối tăm hoặc âm uế hoặc gió dữ hoặc tiếng loa thổi vang hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe điều này xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này, dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp đến nỗi Môi-se nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái quang cảnh Ngài giáng lâm rất là quyền năng, rất là thánh khiết, rất là oai nghiêm đến nỗi con người không thể chịu nổi, ngay cả Môi-se là người được Chúa chọn. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, hết thảy chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 22 và đến 24, nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Jesus Christ là đấng trung bảo của giao ước mới, gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của Abel vậy. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta được gần với thiên đàng, và Ngài cho chúng ta bởi ân điển của Ngài, bởi huyết của Ngài, chúng ta được đến với Chúa từ khi bức màn được xé ra làm đôi, khi Đức Giêsu Ngài chết và đất rúng động và màn từ phía trên xé xuống dưới, và cái đường vào nơi thánh đã được mở qua sự chết của Đức Giêsu. Trước đây chỉ có thầy tế lễ mới được vào trong nơi rất thánh, nhưng mà bây giờ chúng ta tất cả mọi người bởi huyết của Đức Giêsu, bởi sự tha thứ của Ngài, khi chúng ta tin nhận Ngài, khi chúng ta ăn năn tội, chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên chúng ta không cần phải nhờ bất cứ một con người nào ở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời để cầu thế cho chúng ta, mà chúng ta có quyền được đến gần với Chúa khi chúng ta ăn năn tội của mình và biết nhận biết được những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta cảm ơn Chúa là nhờ đấng trung bảo mà chúng ta có một giao ước tốt hơn. Trong Hebrew đoạn 8 câu 6, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập trên lời hứa tốt hơn. Trong thời kỳ của ước, Đức Chúa Trời Ngài muốn cho dân sự của Chúa được hưởng phước của Chúa. Ngài lập giao ước với họ, nhưng mà họ không thể nào đạt được những điều đó. Một số người họ kinh nghiệm được, nhưng mà những số người khác vì sự nổi loạn của họ, cho nên họ bị thất bại. Bây giờ nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta có một giao ước đời đời, có một lời hứa đời đời, có một đấng trung bảo đời đời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, và chức vụ của Ngài rất là được tôn trọng hơn chức vụ của những thầy tế lễ hay là của Môi-se, của tất cả những con người trên thế gian này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta được Chúa là đấng ở giữa để giúp đỡ chúng ta mỗi ngày. Và Chúa, bây giờ chúng ta sẽ ngưng lại đây và chúng ta cầu nguyện, và chúng ta sẽ đi cái phần sau để thấy rằng Chúa Ngài mua chuộc chúng ta. Cảm ơn Chúa là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Con cảm ơn Chúa, nhờ Ngài chúng con được đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng con có được giao ước mới bởi đấng trung bảo. Chúng con có một giao ước tốt hơn, một lời hứa tốt hơn. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Và con cảm ơn Đức Chúa Trời là đấng có một và thật. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con hiểu và không bị lừa dối với bất cứ một sự dạy dỗ nào. Vì lời của Chúa chứng minh cho chúng con biết Ngài là đấng có một và thật. Và chỉ một mình Đức Chúa Giêsu là đấng có quyền để làm chức vụ trung bảo giữa chúng con và Ngài. Con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và Chúa là đấng trung bảo, và Ngài phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, hay là lời chứng đã ban được đúng thời điểm của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy cái tại sao Chúa là đấng làm giá chuộc cho mọi người. Ở trong Roma đoạn 7 câu 14, và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Chỉ về bản tánh hư hoại của chúng ta từ khi Adam bị sa ngã, theo Sáng Thế Ký đoạn 3. Cho nên cái xác thịt của chúng ta yếu đuối, phạm tội, bị cớ Adam đã bán mình cho Satan và chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thừa hưởng sự không vâng phục của Adam. Cho đến khi, và ở đây chúng ta thấy khi mà chúng ta ở trong cái luật của tội lỗi vì cớ chúng ta bị bán đó, trong Roma đoạn 7 câu 25, chúng ta sẽ thấy cái luật của tội lỗi ở trong chúng ta và Chúa sẽ giúp cho chúng ta được giải thoát. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, có nghĩa là nhận biết. Nhưng tôi cảm biết trong khi thể mình có một luật khác giao kiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi. Tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Khi ông Phaolô ông dùng câu 24 nói là thoát khỏi thân thể hay chết, đối với người Roma trong thời điểm bây giờ, ví dụ như một người nào giết một ai đó, thì họ xử người đó bằng cách là họ lấy cái xác của người chết đó hột cột chung với cái người sống. Và cái người sống nó phải mang đi suốt cho đến khi cái xác chết nhiễm tất cả những cái bệnh tật hay là vi trùng từ nơi cái xác chết đó qua cái người sống đó, và người sống đó cũng chết. Cho nên đây là một cái sự trừng phạt của con người. Và ông Phaolô dùng cái hình ảnh này, chúng ta giống như những người đang mang cái sự chết đi theo mình. Và đây ông Phaolô nói là trong trí thì biết, nhận ra điều đó, nhưng mà cái xác thịt nó yếu đuối, nó không có làm được. Và nếu nói như vậy, chúng ta ngưng ở đây và chúng ta nói thôi, bây giờ mình là yếu đuối, mình là người phàm xác thịt, cho nên mình phạm tội, mình hung dữ, mình thế này thế kia là chuyện bình thường, vì Kinh Thánh nói như vậy. Nhưng mà câu 25, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Bây giờ nó có hai luật ở trong chúng ta, là luật của xác thịt hay là luật của trí khôn. Trí khôn chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài bởi quyền năng của huyết của Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đang cầu thay cho chúng ta và Ngài tạo đủ điều kiện cho chúng ta để cho chúng ta được đắc thắng và cắt bỏ được cái con người chết ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhận biết là chúng ta khi làm báp têm á, chúng ta nhận mình dưới nước là chúng ta đồng chết với Chúa. Chúng ta được lên khỏi nước là chúng ta được đồng sống lại với Chúa. Chúng ta bước ra khỏi nước có nghĩa là chúng ta đồng bước đi trong sự đắc thắng với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không biết được điều này, cho nên chúng ta cứ để cho tội lỗi hay là để cho cái xác thịt này nó cai trị trong đời sống chúng ta, nó hành hạ chúng ta, nó làm cho chúng ta té lên sụp xuống. Nhưng mà khi chúng ta nhờ cậy Chúa thì chúng ta có quyền để cai trị nó, và chúng ta có quyền để nói rằng người đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Và ông Phaolô nói là ông kể như mình đã chết về tội lỗi, ông kể như xác thịt ông đã chết với Đức Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta biết được điều này, chúng ta kể được điều này, chúng ta mới đắc thắng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và Chúa Ngài đến, Ngài không phải mua mà Ngài cũng chuộc chúng ta lại, hay mua hay chuộc giống nhau. Nhưng mà ở trong Sách Thi Ký đoạn 15 câu 13, Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại, Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Dân Israel bị nô lệ, ở trong Sách Thi Ký đoạn 12 câu 41, họ bị nô lệ khoảng 430 năm. Có nhiều người thì nói là khoảng 400 năm, tôi không biết cái thời gian chính xác, nhưng mà dựa trên lời Kinh Thánh thì họ đã bị nô lệ trong một thời gian rất dài. Và trong suốt đoạn 13 câu 3 phần C, Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa Ngài dùng cánh tay quyền năng của Ngài để chuộc họ, để rút họ, để cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, và Ngài dẫn họ đi đến nơi thánh của Ngài. Những người nào vâng lời giống như Giô-suê, Ca-lép và dòng dõi của họ, họ được vào trong Canaan phước hạnh của Chúa. Nhưng mà những người không vâng lời Chúa, nghi ngờ Chúa, chống đối Chúa, họ không được hưởng những điều này. Cho nên Chúa ngày hôm nay, Chúa Giê-xu Ngài cũng làm y cho chúng ta như vậy. Ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 10, này là sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúa Ngài dùng chính thân thể của Ngài để chuộc mạng sống của chúng ta, chuộc linh hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy Adam, chính mình ông đã gây cho thế gian phạm tội và đem sự chết vào cho hết thảy mọi người. Thì bây giờ một mình Đức Chúa Giêsu, Ngài vô tội, Ngài đổ huyết ra, Ngài cứu hết thảy mọi người, kẻ nào tin. Tôi không biết ai có cái đường like mà nó hay có ý, có cái tiếng động đó, xin vui lòng mưu cái đường like đó dùm cô đi Phúc. Nếu ai biết thì xin vui lòng mưu dùm lại cái đường like để dùm tôi. Vậy chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu là đấng đã chuộc chúng con bằng huyết của Ngài. Quý vị chờ tôi một chút xíu nha. cảm ơn Chúa Giêsu vì sự cứu rỗi của Ngài dành cho chúng con. Chúa ơi, để đắc thắng trong chúng con, cho nên chúng con không còn ở dưới luật của tội lỗi, mà chúng con ở dưới luật của ân điển, của sự tha thứ của Ngài, vì Ngài đã chuộc chúng con bởi quyền năng chính mạng sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin giúp cho chúng con bước đi trong sự đắc thắng của Chúa kể từ giờ phút này, nhờ đấng trung bảo của chúng con là Chúa Giêsu Christ, và Ngài ban cho chúng con giao ước tốt hơn, giao ước quyền năng hơn, và giao ước đó hoạt động trong chúng con kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và phần kế tiếp chúng ta ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 7, chúng ta sẽ học được gương tốt của ông Phao-lô. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng Phao-lô. Và Phao-lô được Chúa tin cậy và giao cho chức vụ truyền đạo của Ngài. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa ban cho, và ông Phao-lô nói: ta nói thật, không nói dối, vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Đây là một điều để chúng ta cần phải học, để biết là khi chúng ta rao giảng, chúng ta rao giảng điều gì. Và đây ông rao giảng đức tin và lẽ thật, từng bước chúng ta sẽ học và sẽ nhận thấy. Ông được Chúa cử làm thầy giảng ở trong Galati đoạn 1 câu 15. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Khi ông gặp Đức Chúa Giêsu trên con đường ông đi Đa Mách và ông bắt bớ con cái của Đức Chúa Trời, thì Chúa Ngài đã cho ông gặp bằng ánh sáng của Chúa, và Chúa đã bày tỏ Ngài cho ông. Và khi mà ông được Chúa Ngài giải cứu, bày tỏ cho ông về Chúa Giêsu Christ, thì ông là cái người không còn ngồi đó để bàn là phải đi hay là không đi hay là như thế nào. Ông lập tức ông nhận lấy cái sứ mạng của Chúa và ông bắt đầu để hầu việc Ngài. Và chúng ta thấy, nếu chúng ta đọc ở trong công vụ đoạn 9, chúng ta thấy Phao-lô gặp Chúa như thế nào. Phao-lô đã được Anania cầu nguyện và giải cứu ông, và cái vảy rớt ra khỏi mắt ông. Sau đó Ba-na-ba là người giúp đỡ Phao-lô, và từ đó Phao-lô trở nên một con người hầu việc Chúa rất là mạnh mẽ và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa rất là lớn. Ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 25, tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Khi ông nhận được sứ mạng của Chúa, ông rao giảng lời Chúa một cách trọn vẹn. Ông hiểu Chúa và ông không giấu điều gì cả, nhưng mà ông bày tỏ cho tất cả người nào ông có cơ hội biết về Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta là những người giúp việc hội thánh của Chúa. Ngài giao cho chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, hãy làm một công tác, đó là giúp đỡ hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi ở trong hội thánh, thì người ta cho một cái giấy và nói rằng là mỗi người hãy nói về cái khả năng của mình, là mình có thể làm được cái gì cho Chúa, thì hãy ghi vào và họ sẽ nhận mình để giúp đỡ cho hội thánh. Thì chúng tôi ghi là chúng tôi có một cái khả năng là giúp đỡ hội thánh của Chúa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta có một cái thái độ khi Chúa Ngài sức dầu, Ngài ban ơn. Đừng đến đó như là một sứ giả lừng danh. Đừng đến đó như một con người đầy sự sức dầu. Hãy đến đó với một con người phục vụ Đức Chúa Trời. Và những người nào phục vụ Chúa, đó là những con người được Chúa sức dầu thật. Cho nên xin Chúa Ngài cứu đời sống của chúng ta, để cho chúng ta được Chúa tin và Chúa giao. Thật sự ra, nhiều người rất là thích để làm người giảng đạo. Mà ở đây trong Roma đoạn 15 câu 9, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền chung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Ông mang lấy trong lòng của mình sự kêu gọi của Chúa. Ông mang lấy trong cuộc đời của mình sự sức dầu vì ông thật sự được gặp gỡ Chúa. Và Chúa đã biến đổi cuộc đời của ông, một con người tội ác, một con người không hiểu Chúa, bắt bớ Chúa, trở nên một con người hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta thấy ông đi với quyền phép của Đức Thánh Linh. Ông đi trong dấu kỳ phép lạ của Chúa. Và ông làm đúng như những gì Chúa dạy, đó là từ Jerusalem. Rồi mới đến những miền xung quanh và ông đem đạo của Chúa khắp mọi nơi. Chúng ta là những người muốn hầu việc Chúa Trời, đừng bỏ qua những bước này. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Hãy hoàn thành công việc của Chúa giao tại Jerusalem. Nhiều khi tại Jerusalem là cái nơi mình ở đó, hay là nhà của mình, hay là những cái nơi nào mà mình sống mỗi ngày đó, nơi mình thờ phượng mỗi tuần đó. Nhiều khi mình gây lộn với họ, mình ghen ghét họ, mình nói hành, nói xấu họ, mình hung dữ, tất cả những cái điều mình muốn làm. Nhưng mình lại thích đi xa hơn, không ai biết mình hết, cho nên mình có thể giảng lời Chúa. Nhiều khi mới đầu cũng có kết quả, vì cái người nào giảng lời Chúa, dù có cố ý hay là dù có như thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn được rao ra. Nhiều khi Chúa cũng làm những dấu kỳ phép lạ. Nhưng mà chúng ta thấy cái đời sống của người đó, nếu chúng ta đối diện trước mặt Chúa hay là ma quỷ kiện cáo chúng ta, nó có cơ hội để nó kiện cáo. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta tại Jerusalem, ai muốn được Chúa dùng những vùng đất xa hơn, hãy làm trọn công việc tại Jerusalem của mình. Thì Chúa Ngài sẽ gửi đến xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Xin Chúa ngày ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và đi đâu hãy mang đạo tin lành của Chúa. Đừng mang những tin dữ. Chúng ta thấy rất dễ con người của chúng ta mang những tin dữ, những cái tin giật gân, những cái tin của sự chia rẽ, những cái tin của sự gian ác đến từ hội thánh này qua những hội thánh khác. Cho nên hãy những gì chúng ta nói là tin lành của Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa Giêsu, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là những điều chúng ta cần phải nói. Còn những gì về đời sống cá nhân của chúng ta, Chúa muốn thì chúng ta sẽ làm chứng. Còn nếu không thì chúng ta đừng đưa mình ra, mà hãy để Chúa Ngài được vinh hiển và Ngài hành động qua đời sống của chúng ta, giống như đời sống của Phao-lô. Bây giờ cái chức vụ sứ đồ mà Chúa giao cho ông Phao-lô, chúng ta sẽ thấy cái sự giải nghĩa trong Mác đoạn 3 câu 14. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Chức vụ sứ đồ là những người ở cùng Ngài và Ngài sai đi giảng đạo. Ngày hôm nay một điều chúng ta cũng lưu ý ở đây, nhiều khi chúng ta thích được sai đi giảng đạo mà không chịu ở riêng với Ngài. Cho nên những người nào muốn đời sống mình được có kết quả, hãy ở riêng với Ngài. Và Chúa Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta, Ngài sẽ sai chúng ta đi nơi nào để nơi đó được kết quả cho danh của Đức Chúa Giêsu. Ở trong gian đoạn 15 câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Chúng ta thấy nếu chúng ta học, hãy trở lại với Kinh Thánh. 12 sứ đồ của Chúa, Chúa chọn họ. Và trong ba người đó là Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng, họ là cột trụ của hội thánh. Và 12 môn đồ của Chúa là những con người được Chúa chọn, trừ Giu-đa Iscariot bị bỏ. Và sau đó Chúa giấy lên một người, đó là Phao-lô. Và cái tâm tình của họ là gì? Bảo vệ hội thánh của Chúa, cầu nguyện hội thánh của Chúa, chăm sóc con nhân của Chúa, yêu thương hội thánh của Chúa, giống như một người mẹ lo cho con cái của mình. Ngày hôm nay khi mà một người nào được lên cái chức vụ sứ đồ, họ trở nên như là một cái người ở địa vị cao trọng, danh vọng, quyền lợi. Nhưng mà nếu trở lại, và ngay cả Đức Chúa Giêsu là đấng lớn nhất, Ngài trở nên những con người, Ngài đã trở nên con người hạ mình xuống, hạ mình cho đến tận cùng và phục vụ con người. Cho nên Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta hãy trở lại với lời của Đức Chúa Trời. hãy trở lại với những gì mà Chúa đã ban. Và đó là lý do tại sao cái sự sức dầu rất là lớn và rất là mạnh trên các đầy tớ của Chúa. Và chúng ta, nếu chúng ta trở lại, chúng ta thấy 12 sứ đồ của Chúa trước khi chưa gặp sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chưa được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, họ cũng tranh giành, họ đi với Chúa Giêsu mà họ cũng tranh giành ai lớn, ai nhỏ, ai ngồi bên phải, ai ngồi bên trái. Đó. Rồi khi mà gặp sự khó khăn, họ cũng chạy hết, họ người thì chối, người thì bán Chúa. Nhưng mà từ khi Đức Thánh Linh của Chúa ngày giáng trên họ, ngày ban cho họ quyền phép của Đức Chúa Trời, ngày ban cho họ sự dạng dĩ, ngày ban cho họ sự nhận biết Đức Chúa Trời, sự kêu gọi của Ngài, và họ trở nên những con người làm gương tốt cho bầy, những con người được Đức Chúa Trời đại dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta. Và ông Phaolô được một điều nữa là ông là giáo sư cho dân ngoại. Không những ông giảng mà ông dạy. Ông huấn luyện, ông mở trường Tirano để dạy và huấn luyện những con người hầu việc Chúa. Và chúng ta thấy ông đã huấn luyện Timothée, Tít để trở nên những con người giúp đỡ hội thánh của Đức Chúa Trời trong thời điểm bây giờ. Tôi chắc chắn là nhiều người lắm, nhưng mà Chúa chỉ đề cập hai người để cho chúng ta học những cái tầm quan trọng trong việc xây dựng hội thánh qua hai người này. Và Phaolô đã dạy và để lại cho họ một cái gia sản rất là lớn, và chúng ta đang bước vào trong cái cơ nghiệp này. Bây giờ khi ông là giáo sư, ông giảng cho dân ngoại, ông giảng cái gì? Ông dạy họ về đức tin. Roma đoạn 1 câu 5: nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Khi chúng ta dạy giáo lý căn bản hay là giáo lý bắp têm hay bất cứ điều gì chúng ta dạy, mục đích của chúng ta là vì danh của Chúa Giêsu. Mục đích của chúng ta là cho họ vâng phục của đức tin. Sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài, không vì chúng ta. Và khi chúng ta dạy như vậy, họ rất là mau lớn, vì họ bắt đầu họ được trực tiếp với lời của Đức Chúa Trời là thức ăn, là mana, là bánh sự sống để nuôi đời sống tâm linh của họ. Trong câu 17, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Khi chúng ta cho họ có đức tin trong danh Đức Chúa Giêsu, trong lời của Ngài, đức tin dẫn đến đức tin. Và khi sự trải nghiệm tôi hầu việc Chúa nhiều năm, tôi thấy cái điều này, nhất là những người mới. Cho nên đây là những cái trang giấy trắng, Chúa bắt đầu Chúa rửa sạch họ, Chúa làm tươi mới họ. Và chúng ta hãy đặt những cái gì phước hạnh qua lời của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của họ, thì họ kinh nghiệm được về Chúa của chúng ta một cách rất là mạnh mẽ. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7: vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vì đời sống đức tin của chúng ta, khi mà chúng ta tin Chúa lâu rồi đó, chúng ta không sử dụng đức tin nhiều. Bắt đầu chúng ta sử dụng lý trí. Vẫn đi nhà thờ, vẫn cầu nguyện, vẫn hát, vẫn dâng hiến, vẫn làm đủ mọi sự. Nhưng mà không có vận dụng đức tin, vì cái gì chúng ta cũng nghĩ rằng là bây giờ nó có sẵn rồi. Nhưng mà những người mới, họ sử dụng đức tin rất là mạnh. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta đừng quên điều này. Dù mới hay cũ, chúng ta mỗi ngày xin Chúa làm mới lại trong chúng ta và cho chúng ta có đức tin để bước đi với Ngài trong lời của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho Phaolô chức vụ làm thầy giảng. Chúa ơi, chúng con không muốn tự lập mình làm thầy, mà chúng con sẽ nhận biết bởi sự kêu gọi của Chúa nếu Ngài muốn cho chúng con để giúp đỡ những người khác. Xin Chúa cho chúng con có trách nhiệm để dạy con cái của mình, giúp đỡ những người trong gia đình của mình nhận biết Chúa. Và khi chúng con làm công tác của mình tại Jerusalem, Ngài sẽ giao cho chúng con những công tác lớn hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ngày cho chúng con biết rằng tất cả những chức vụ, những ân tứ Chúa ban cho chúng con là để danh của Ngài được vinh hiển, để nước của Ngài được mở rộng, để người ta đến trong đức tin và vâng phục Ngài, chứ không phải để họ lệ thuộc nơi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa tha thứ trong những ngày qua, bất cứ chúng con làm điều gì mà chúng con muốn mình được vinh hiển, được tôn cao, được cho người ta biết mình có ơn, và chúng con cảm thấy bị xúc phạm nếu người ta không chào đón chúng con theo cách mà chúng con mong muốn. Xin Chúa tha tội cho chúng con. Vì cớ chúng con đến là để giúp việc cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu Ngài chưa muốn, thì chúng con cũng nhận biết được điều đó và vui vẻ để biết rằng địa điểm của Chúa hay là thời điểm của Ngài chưa đến cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin cho chúng con có thái độ kính sợ Đức Chúa Trời và nhận biết được sự kêu gọi, sự ban ơn của Ngài. Và Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con nếu có cơ hội thì chúng con sẽ dạy họ về đức tin, dạy họ về Chúa Giêsu, dạy họ để tin cậy vào lời của Ngài, đến trực tiếp với Ngài hơn là nương nhờ nơi con người hay là trông cậy vào chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây chúng ta thấy khi ông Phaolô ông dạy về lẽ thật, lời của Chúa sẽ cho chúng ta biết lẽ thật là cái gì. Vì ông Phi-lát ông hỏi Chúa Giêsu lẽ thật là cái gì, ông cũng không hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc ở trong văn đoạn 17 câu 17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Cho nên khi chúng ta dạy cho họ về lẽ thật, đó là dạy cho họ về lời của Đức Chúa Trời. Đừng dạy về sự khôn ngoan của con người, đừng dạy về những tin tức của thế giới, mà hãy dạy cho họ lời của Đức Chúa Trời, vì lời Cha là lẽ thật. Và khi họ biết lẽ thật thì họ được sự tự do, họ được sự buông tha và họ kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Ở trong văn đoạn 14 câu 6, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu là lẽ thật. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nếu chúng ta dạy cho họ khác hơn về tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu thì họ không có con đường để đi. Vì Chúa Giêsu là con đường. Và khi mà họ bước đi trên con đường của Chúa Giêsu thì lẽ thật của Chúa hay là chân lý của Chúa được bày tỏ. Và khi mà chân lý của Chúa hay là lẽ thật của Chúa được bày tỏ, họ bắt đầu họ nhận được sự sống của Chúa. Ở đây chúng ta thấy có 3 điều: đường đi, lẽ thật và sự sống. Họ sẽ bước đi và kinh nghiệm được điều đó. Và không những họ đi trên con đường của Ngài, họ biết lẽ thật của Ngài, họ nhận lấy sự sống của Ngài, nhưng mà họ được đến với Đức Chúa Cha bởi Đức Chúa Jesus Christ. Vì không bởi Chúa Giêsu không ai được đến cùng Đức Chúa Cha. Một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy được rằng chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu mới dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta đứng ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, gọi là đấng trung bảo đó. Thì chỉ một mình Đức Chúa Giêsu, không có một con người, không có một vị thần nào, không có ai có thể thế được vào chỗ đó. Cho nên hãy nhận biết được điều đó và chỉ tin cậy nơi một mình Ngài để chúng ta kinh nghiệm được Chúa một cách tươi mới. Và trong văn nhất đoạn 5 câu 7, ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Nhiều khi chúng ta quên điều này. Thánh Linh của Chúa là lẽ thật. Và Thánh Linh của Chúa trong văn đoạn 16 câu 13, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Chúa có rất là nhiều lẽ thật, không phải là một lẽ thật. Ngày hôm nay có nhiều người khi họ khám phá được một lẽ thật nào, họ nghĩ là chỉ có một mình họ là cái người biết lẽ thật đó. Nhưng mà đó chỉ là một thôi, còn rất là nhiều lẽ thật và Chúa bày tỏ cho khắp mọi nơi. Những người nào tìm kiếm Chúa, Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho. Và đây chúng ta thấy cái mạng lệnh của Chúa đó, Ngài cho chúng ta, đó là trong Mác đoạn 16 câu 15, Ngài phán cùng các sứ đồ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Trong Ngôn đoạn 24 câu 11, hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chố rỗi cho người đi siêu tó tới chốn khổ hình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cho nên Chúa là đấng Ngài ban có uy quyền của Ngài, vì có hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã nằm trong tay của Chúa rồi. Bây giờ Chúa Ngài ban lại cho chúng ta. Và đây chúng ta thấy thứ nhất, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy dạy họ lời Đức Chúa Trời và nhân danh Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta thấy rằng khi họ tin Chúa, mừng quá, cảm ơn Chúa, số lượng rất là lớn. Xong đó làm bắp têm, cảm ơn Chúa, số lượng rất là lớn. Nhưng mà ở đây câu 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho ngươi. Nhiều khi chúng ta bỏ khúc này, chúng ta giao họ lại cho hội thánh, hay là chúng ta nghĩ vậy là xong rồi. Có một người kia nói với tôi là trước đây em tin Chúa và em có cái giấy được làm bắp têm đó, em dán trên tường đó. Nhưng mà giờ em bận quá, em không có thời gian để đi học hay đi nhóm gì cả. Họ nghĩ vậy là xong. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta, bởi ân điển của ngài, bởi quyền phép của ngài, ngài giúp cho chúng ta để nuôi những người mà chúng ta đã cứu họ hay là đã sinh họ ra. Chúng ta gọi là những đứa con thuộc linh đó. Thì chúng ta hãy có trách nhiệm của họ cho họ, để cho họ được trưởng thành. Và ông Phaolô ông làm điều này. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, xin Chúa ngài mở mắt, mở lòng, mở trí cho chúng con biết dạy về đức tin là dạy cái gì, dạy về lẽ thật là dạy cái gì. Chúng con không phải chỉ nói theo cảm xúc hay là cái sự trải nghiệm riêng tư của mình, mà chúng con sẽ dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, con cảm ơn ngài vì lời Cha là lẽ thật, Đức Chúa Giêsu là lẽ thật, Đức Thánh Linh là lẽ thật. Nên xin Chúa cho chúng con bước đi một cách trọn vẹn trong sự nhận biết Chúa, lời của ngài, Đức Chúa Giêsu, Thánh Linh của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Và cảm ơn Chúa ngài giao mạng lệnh của ngài cho chúng con, và xin Chúa cho chúng con có trách nhiệm và được ơn của Chúa để từ Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất, quyền năng của ngài được khai phóng, mạng lệnh của ngài được thực hiện, quyền năng của ngài được bày tỏ, dấu kỳ phép lạ của ngài được cập theo để làm cho vững đạo. Và chúng con tin rằng Chúa ngài ở với chúng con thì chúng con sẽ làm được mọi sự. Chúng con cảm ơn ngài. Xin Chúa tha thứ trong những ngày qua chúng con hiểu sai, nói sai, sống sai. Về sự nhận biết của chúng con đối với ngài rất là cạn cỡ. Hoặc là chúng con biết rồi chúng con bỏ qua đi. Bây giờ cho chúng con biết tìm kiếm ngài, kính sợ ngài, nhận biết ngài, vì ngài là quý nhất cho chúng con. Và từ nơi ngài, sự sống đó tuôn đổ đến cho người khác và giúp đỡ những người khác. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và một lần nữa ngài giúp cho chúng con nhận biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có một đấng trung bảo là Jesus Christ, là cứu Chúa của chúng con. Không có một ai, không có một người nào đứng bên cạnh ngài. Cho nên hãy cho chúng con tập trung hướng về ngài, tin cậy nơi ngài. Và kể từ giờ phút này, chúng con biết chắc rằng cuộc đời chúng con sẽ được phước. Và những cái gì sai trật trong chúng con, ngài thay đổi chúng con, ngài giúp đỡ chúng con, và ngài cho chúng con biết chờ đợi Thánh Linh của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.